Đó là lý do điều nữa là mình biết là Đức Phật muốn độ là độ tất cả chúng sinh muôn loài chứ không phải chỉ riêng loài người. Vì vậy mà mình thấy như vậy là tại vì Đức Phật thấy cái khổ đau nó nằm khắp hết, các cõi nó liên hệ với nhau. Cái cõi trời nó là một cái bước khổ đau của mình, chứ nó không phải là một cái thế giới khác mình. Cũng như khi mà mình leo lên núi để mình trượt tuyết, thì khi mình leo lên nó là cái lúc mệt, khi mà trượt tuyết xuống là lúc đã. Mà nếu đụng phải gốc cây nào nó lại là lúc mệt nữa. Thành ra nó cứ lúc này lúc kia, lúc này lúc kia trong một cái hành động của mình. Thì cái đời sống trong luân hồi bất tuyệt của mình á, có lúc mình lên tuốt cõi trời, có lúc mình trượt xuống tuốt dưới địa ngục. Có lúc mình chạy đua về hạng nhất, mà có lúc đang đi ngoài đường chợt vỏ chuối té cái gãy cẳng. Thành ra chính vậy á, thì nó cũng ở trong một cái sự sống thôi. Thành ra chính thế mà cái sự cứu độ con người á, là nó phải thấy rõ hết mọi cái như vậy. Thấy là chỗ nào đi chăng nữa nó cũng là một cái bài học để thấy rõ cái khổ và để thấy rõ con đường thoát khổ. Nhưng đôi khi giờ mình nói dụ như bảo ái biệt ly khổ, thương nhau mà chia lìa đó là khổ. Rồi không lẽ là ái mà hội hợp thì là sướng sao? Không lẽ như vậy. Thành ra trong ái á, mình phải thấy biệt ly cũng là khổ. Mà tại sao lại biệt ly? Nếu không có mà hội hợp với nhau á, thì làm sao có biệt ly? Thành ra hội hợp chỉ là cái nhân của biệt ly thôi. Thành ra hội hợp nó là một cái khổ rồi đó. Thành ra có vậy mới thấy khổ khắp mọi nơi. Và có vậy thì người đó mới bắt đầu bảo đâu là con đường thoát khổ đây. Và lúc đó Đức Phật thuyết pháp ra đó, thì cái người đó người ta mới thấm thía và mới xâm nhập dễ dàng. Mình chưa thấy hết cái khổ đế để cái này bao trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới ấy, thì mình cũng có thoát khổ được và mình vẫn còn bị vô minh. Chính đó là cái ý nghĩa mà mình nghe về khổ trong đạo Phật. Sao đạo Phật lại nói khổ là vậy ấy? Nói đúng ra nếu nó không khổ ấy, thì tại sao mình phải hành động? Tại sao mình phải hành động? Một người sáng ngủ dậy đi làm cực lắm chứ, đang ngủ say sưa cái đồng hồ nó reo lồm cồm bò dậy vừa chửi nó một cái tiếng nữa, xong rồi đi rửa mày rửa mặt này nọ, có anh Phật tử nó anh còn mặc sẵn đồ nữa luôn nữa, tại vì ngày nào cũng trễ hết giờ thôi, mặc sẵn đồ ngủ dậy cái xúc miệng cái chạy ra xe liền. Cực lắm, khổ lắm. Nhưng mà tại sao phải đi làm? Mình thấy là bởi vì tại sao phải có cái hành động đi làm? Bởi vì nếu không đi làm mới thấy khổ hơn. Thành ra rõ ràng là mình làm cái gì cũng chỉ là để mình tránh cái khổ hết. Mà nếu cuộc đời này là sướng, tại sao người ta phải làm những cái mà nó làm cực người ta vậy? Thành ra rõ ràng là Đức Phật nói khổ là trúng chứ, đâu có gì sai. Đó, nhưng mà đó là Đức Phật mới thấy cái ý nghĩa mà thuyết lên cái ý nghĩa đó để khai mở đó. Rồi khai mở xong cho dù bây giờ người ta có thấy nữa, người ta cũng chưa chắc đã bước chân lên con đường đạo được. Vì vậy cho nên Đức Phật mới phải nói đến cái nghĩa mà bớt đi một chút. Tức là bây giờ đó, Đức Phật cho ta chưa đi được con đường đạo, nhưng mà bớt cái khổ đau. Tức là bây giờ phải thấy rằng là tuy rằng tất cả là khổ, nhưng mà ở trong đó, đó đối với chúng sinh có những cái nó là sướng và có những cái nó là khổ. Đức Phật chấp nhận ở cái nghĩa nào? Ví dụ mình bảo chưa làm vua nhà giàu là sướng, còn nghèo cùng thất học là khổ. Thực ra Đức Phật không có chấp nhận cái nghĩa đó một cái cách khơi khơi như vậy. Nhưng mà Đức Phật, đầu tiên Đức Phật nghĩ vậy này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó chắc chắn là khổ. Tại vì nhìn thấy là đã bị cưa, bị xẻo. Loài vật vậy, nó ăn giết lẫn nhau mà nó còn bị loài người xơi tái nó rất nhiều. Loài người đôi khi không ăn thịt nữa mà lột ra mặc áo chơi vậy đó. Rồi tất cả mọi cái, thành ra loài vật khổ. ngạ quỷ khổ, địa ngục khổ. Đó là nhìn cái thấy khổ. Nhưng cái khổ chính ở trong đạo Phật á, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, không có nghe đạo được, không có thể nghe đạo được. Cho nên trong đó mới kể luôn là Bắc Cu Lâu Châu. Đó là một cái châu cũng là loài người, nhưng nó rất sung sướng mà không có đạo pháp. Cho nên cũng kể nó luôn là vào trong cái nạn. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Bắc Cu Lâu Châu cũng đều là tai nạn hết. Tức là đều là khổ. Bởi vì không có nghe đạo, không có cơ hội, không có nhân duyên để nghe đạo pháp. Thành ra cái khổ chính của đạo Phật đó là ở cái chỗ mà không nghe được pháp. Thì thông thường á, đến loài người của mình á, là mình thấy an rồi. Nhưng mà có nhiều người á, tự hào ta đây gọi là thông minh này nọ, cái gì nói cũng được, cái gì cũng luận được, cái gì cũng có thể trả lời, mà thực ra không có thấy chân lý, chưa có thấy khổ đế, vẫn ở trong khổ đau. Nhưng mà do cái đó, do nói năng như vậy á, mà đôi khi không tin, không nghe ai hết đó. Cái đó thế chí biệt thông cũng là một cái khổ. Thấy đó, thế chí biệt thông cũng là cái khổ. Rồi tóm lại, nếu mình sinh ra ở những cái chỗ nghèo nàn, bần cùng, hạ tiện, không có được có học, không có biết một cái gì hết đó, như mọi rỡ, cái đó là biên địa hạ tiện, đó là một cái khổ. Cái khổ đó không phải là nghèo rồi không có biết mặc quần áo này nọ thôi, nghĩa là mọi rợ này nọ gì, không phải như vậy. Mà cái khổ đó là không có được nghe pháp, cho nên cũng là khổ. Cái bằng chứng là tất cả mọi cái khổ đó nó bình đẳng với nhau, chứ không phải là cái nào hơn cái nào hết. Cho nên rốt cuộc lại Phật mới nói là trước Phật, sinh ra trước Phật, sinh ra sau Phật đều là khổ. Tức là dù bây giờ mình không có hết tất cả mấy cái đó, mà mình sinh ra trước Phật, sinh ra sau Phật, mình cũng đều là khổ. Là vì không có nghe pháp. Rồi bây giờ một cái người mà có thể sinh ngay thời Phật đi nữa, nhưng mà cũng bị coi là khổ luôn, tàn tật, điếc đuôi mù này nó, không nghe được pháp, không thấy được pháp, chẳng hạn như vậy. Thành ra kết luận lại là mình thấy ông sướng cũng là khổ, nghèo cũng là khổ, nếu không được nghe pháp. Nhưng mà ít nhiều gì thì Đức Phật cũng nghĩ vậy. Làm dù gì đi nữa đó, thì cái người mà nó sinh vào chỗ phú quý, nó có học, thì nó vẫn có cơ hội dễ để nghe pháp. Nó đừng có quá thế trí biện thông, nó có óc thông minh thì nói, nó lắng nghe, nó có thể thấy ra, nó có thể theo pháp. Thành ra trong cái khi mà chưa có theo đạo được thì ít nhiều rồi đó, sinh ra làm sao đó, đừng có sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đừng có sinh vào Bắc Cu Lâu Châu, đừng có để mình gọi là điếc hay là đuôi câm mù này nọ gì đó, các cái bệnh đó. Mà cũng đừng có sinh trước Phật sau Phật, mà cũng đừng thế chí biện thông. Đôi khi còn nói là mình đừng có sinh vào trường thọ thiên nữa, ở trong đó trường thọ mà sống để hưởng cái an lạc của thiền định mà không có pháp. Thành ra thường nói là bát nạn là vậy đó, tám tai nạn là vậy đó. Thế thì mình mới thấy rõ là ý kiến của đạo Phật là thực sự ra không có duyên để nghe Phật pháp, đó là khổ. Nhưng mà vẫn giúp cho mình có cái duyên để nghe Phật pháp thì nó có cái lý của nó, là nếu cái người nào người ta không có bị nghèo khổ quá, người ta có học thì người ta vẫn có cái cơ hội để nghe pháp. Cho nên lắm lúc đến cái mức độ là nếu bây giờ cái người đó hoàn toàn không sinh vào thời Phật thì ít nhiều gì đạo Phật cũng cho người ta một cái là người ta không có sinh vào tam ác đạo, người ta không có bị tàn tật, người ta không có bị biên địa hạ tiện. Thành ra chính vì vậy mà khi mà dạy cho chúng sinh thì Đức Phật mới chưa dạy mà vào đạo được, Đức Phật mới dạy cho người ta cái pháp là làm sao để sinh ra mà không có bị rơi vào những nơi đó. Tức là chấp nhận cho người ta tái sinh nhưng mà không bị rơi vào những nơi đó. Thì muốn như vậy thì dĩ nhiên là mình biết là sinh, chữ sinh ở trong đạo Phật có nghĩa là sinh vào sáu chỗ, chứ không có nghĩa là người sinh là người, vật sinh là vật. Ngày xưa có những vị tu khổ hạnh á, họ sống theo hạnh bò, sống theo hạnh chó. Tức là con chó làm sao thì họ sống y như vậy, con bò làm sao họ sống y như vậy. Cái lý do ở trong đạo Phật nói là bởi vì khi mà những vị đó họ nhập thiền định á, họ nhìn thấy á, họ nhìn thấy một cái con bò nó vừa bị giết á, nó vừa chết á, nó sinh lên cõi trời. Những người đó họ mới chấp vào đó, họ mới bảo là theo cái hạnh bò được sinh cõi trời. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật trả lời rằng là cái con bò đó do những kiếp trước nó có làm cái hạnh thiện, nó là một con người, đáng lẽ nó sinh cõi trời, nhưng nó do cái nghiệp ác nó cản trở lại, nó phải trả một cái nợ cái nghiệp ác đó, đó, cho nên nó bị mang thân con bò. Đến khi cái quả báo đó nó hết đi rồi ấy, thì cái nghiệp mà cõi trời ấy, cái nhân nghiệp đó, đó nó thành quả, thành ra con bò ấy, từ cái thân con bò sinh lên cõi trời, chứ nó không phải là làm cái nghiệp bò ấy, là sinh cõi trời. Thành ra đó là những cái câu chuyện mà mình nghe trong được cuộc đời của Đức Phật gặp các ngoại đạo vậy đó. Cho nên đạo Phật giải thích về chữ nghiệp và nó đi đến cái chỗ là đi sinh. Và lúc giờ nó thì sinh ra nó có bằng đó chỗ để sinh. Và mỗi khi sinh ra một chỗ, như sinh ra cái chỗ của con người thì nó có nghèo cùng hạ tiện, nó có tai nạn tật nguyền này nọ, tất cả những cái tật bệnh tật nguyền này nọ, làm sao mình tránh được những cái đó. Thì ít nhiều gì tránh được những cái đó mà gặp cơ hội nghe pháp mình vẫn nghe được, mình vẫn học pháp được. Không có cơ hội nghe Phật pháp, ít nhiều gì mình cũng không có bị cái khổ đau. Cái khổ đau mà nó còn trong cuộc sống này mà nó tương đối thôi, nhưng mà đều mình nói đó, cái sướng đó nó chỉ tương đối thôi, nhưng mà đỡ cho người ta đi. Thành ra đó là cái tâm cứu khổ của Đức Phật. Đức Phật mới thuyết ra cái pháp về tái sinh. Và sinh mà muốn tránh như vậy thì phải tin nhân quả. Cho nên giờ đây mình mới thấy là trong đạo Phật nói thế nào về đi tái sinh như vậy. Khi mà mình sống, thế mình sống trong đời là đó, mình làm các hành động, và đồng thời nó rất là phức tạp, bởi vì mình còn có rất nhiều các cái hành động, tức là các cái nghiệp nhân từ nhiều đời. Thành ra nó nói trước cho mình biết điều không phải đời này mình làm thiện thì cái lúc mà mình chết mình đi tái sinh mình sẽ sinh vào cõi trời hay cõi người. Lý do là mình còn nhiều cái nghiệp ác khác nữa, và nó có thể chấm dứt cái nghiệp đời này đi, chấm dứt cái quả báo đời này đi, nó có thể nó đóng vai trò thứ hai trong đời kế tiếp. Tức là mình có một cái nghiệp dưới địa ngục, đời này mình làm thiện, đáng lẽ mình sinh cõi trời, nhưng đến lúc mình chết cái nghiệp địa ngục nó hiện ra, nó kéo mình xuống địa ngục. Cái nghiệp đời này của mình á, nó chờ cho bao giờ hết cái nghiệp địa ngục á, nó có thể nó thành quả. Sự đi tái sinh rất phức tạp. Khi mà Đức Phật dùng trí giác mà nhìn ra, và nó nằm ở cái chỗ là nghiệp thức của con người, tâm nghiệp con người. Thì con người đi tái sinh, và như vậy đối với Đức Phật, đối với đạo Phật, con người chết không có thể nào hết được. Mình muốn hết, trong đạo Phật chỉ cho mình cách thành A-la-hán thôi. Còn mình còn đầy ra hết á, không có cái gì là hết hết á. Cũng như mình là một cái người mang nợ đầy mình hết á. Rồi bữa nào có một anh nó đến nó đòi nợ mình. Mình nợ cả trăm người, mình có cả trăm chủ nợ đó. Một anh nó đến nó đòi. Nó đòi mình rồi nó hạch hoẹ mình, nó làm đủ thứ hết. mình phải bán đi mất cái gì trong nhà mình thì mình trả cho nó. Rồi mình la lên tiếng là mình hỏi chứ sao cho nó xong đi, cho nó đừng có phiền nữa. Mình còn 100 anh chủ nợ nữa, mình không có nói chuyện nó được. Thành ra mình sống một đời mà khổ quá, chết cho nó hết đi, chết cho nó rồi đi, không có còn nữa. Thành ra đối với con mắt của Đức Phật nhìn là con mắt giác ngộ, là mình còn quá nhiều cái năng lực. Cái năng lực sống ở trong mình không bao giờ nó cùng tận. Thành ra đừng có chán đời tự tử làm chi. Tự tử rồi sống nữa. Mình cứ sinh ra cái tự tử liền, sinh ra cái tự tử liền, sinh ra tự tử liền. Bây giờ có triệu kiếp, triệu triệu kiếp như vậy thì nó vẫn sinh nữa, càng sinh nữa. Mà mỗi lần tự tử vậy thì nó tạo thêm cái nghiệp của tái sinh. Nó tạo thêm cái nghiệp, nó tạo thêm cái năng lực nữa. Tức là cái tâm của mình nó muốn có để nó tự tử, nó muốn có để nó tự tử. Riết cái nó ghiền cái tự tử, nó thành một cái chủng tử, nó thành cái nghiệp tự tử. Mà muốn tự tử thì phải có thân chứ, phải có đời sống thì mới tự tử chứ. Thành ra nó tái sinh. Mà nó rất là mong muốn tự tử, thành ra luôn luôn nó phải có, thành ra nó luôn luôn nó phải tái sinh. Thành ra muốn không có nữa, nó phải có trí huệ, phải phá được tất cả những cái nghiệp nhân đi tái sinh đó. Mà phải thấy rõ cái nguồn gốc của cái nghiệp đó ở trong tâm mình đó, nó là tham sân si. Tức là phải phá hết cái tham sân si, cái vô minh đó. Lúc bây giờ mới thành A-la-hán, mới không có tái sinh nữa. Mình không thể được. Mình cứ thấy tâm của mình, giờ mình về trong một ngày, cho mình trong một ngày, mình ra sức, mình mà nếu không được sẽ cho mình cứ làm hoài. Sau cho mình chặn cái tâm mình nó đừng suy nghĩ thôi. Đừng có cho tâm mình suy nghĩ. Mình cứ thử tập thôi. Mình làm sao thì làm nó cũng suy nghĩ. Mình làm cách nào làm suy nghĩ. Mình có chửi rủa nó mấy nữa nó cũng suy nghĩ. Mình không thể chặn cái tâm của mình lại được. Thì mình biết ngay là mình thấy là nó có một cái lực gì ở trong ấy. Lực gì ở trong ấy. Nó không có chịu hết. Mình thương người, người đó chia tay, người đó đòi chia tay là hết rồi. Trời ơi, mình khóc lóc bù lu bù loa, mình về nhà mình chửi nữa. Lắm lúc mình quánh luôn em nữa. Nó đâu có hết, nó ra tùm lum hết. Thì thực ra chia tay là hết rồi chứ, mà đâu hết đâu. Thế ra mình biết là ở bên trong của mình nó không có chịu hết. Nó hành cho khổ đã đời rồi, đó. Rồi cái rồi nguôi cái đi tìm anh khác. Thì mình thấy vậy đó, nó đâu có hết đâu. Làm sao mà mình hết? Đó, thành ra chính vì vậy là khi nào mà thân mình nó bệnh, nó đau khổ, thì lúc bây giờ mình đành phải chịu thua, chứ không phải nó hết. Đó, bây giờ mình bị một thanh niên đẹp trai bị hỏa hoạn cháy mặt mày, cháy tù lung tà la hết. Thôi từ đó chẳng hết đa tình. Ba gì nữa. Là đa đa đấy chứ đâu có đa tình được nữa. Nhưng mà giờ có một người nào sẽ giải phẫu, giải phẫu nó đẹp trai trở lại, lại đa tình trở lại. Nó đâu có hết. Mình phải có trí huệ, mình phải biết gốc gác của nó, mình phải tận trị nó, mình phải thấy rõ cái đó là vô thường, khổ đau, mình phải trị hết nó thì may ra nó mới hết chứ. Còn mình cứ như vậy làm sao nó hết? Thành ra không phải già rồi chết rồi, cái lúc mình già cái mình còn hứng thú cuộc đời nữa là mình hết đâu. Cái mình chết đi, cái mình sinh lại con nít thì lại trở lại, lại quậy trở lại như thường. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là không thể nào hết được. Cho nên cái nguồn lực đó nó không có chịu hết. Không có một thượng đế nào, không có tạo hóa nào mà có thể chấm dứt được nó hết á. Nó sẽ sinh nữa. Không có sinh nữa. Mình biết là nó vậy á. Và nó quậy kinh khủng lắm đó. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật nói cho mình biết là cái sự tái sinh của mình á, nó là một cái nguồn lực của tham ái với vô minh. Mà mình không có cách nào làm chủ được nếu mình không tu tập theo pháp của Phật, mà phải tu cho thành công. Do đó cho nên mình phải đi tái sinh thôi. Bây giờ đó thì mình phải ráng làm sao á, mình đừng không có muốn khổ quá để tránh được tam ác đạo, để tránh được các cái chỗ khác. Nhưng mà nhớ một điều, mình mà chưa theo cái pháp của Phật, mà chưa tu cho thành công được, thì không cách gì mà mình tránh được. Bây giờ đó, mình chỉ có nương vào cái lực của Tam Bảo tránh được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng còn cõi con người, còn cõi trời, nếu mình làm phước đức, làm việc thiện nhiều, thì mình được sinh về đó. Sinh về đó thì cái sự sung sướng mà theo cái tâm còn vô minh của mình á, nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà nó sẽ mất đi. Đó là cái điều mình không có nhìn ra. Thành ra ít điều gì á, thì Đức Phật dạy cho mình cái nhân quả, dạy cho mình là như vậy. Thành ra cái đó đó gọi là chánh nhân chánh quả. Còn nếu mà mình tin vào một cái lý thuyết và một vị thần thánh nào linh thiêng nào đó ban cho mình cái khổ cái sướng rồi mình cứ tin theo vậy đó, cái đó trong đạo Phật kêu là tà nhân tà quả, tức là nó thấy nhân quả mà nó thấy không có đúng. Vì vậy mà chính đó Đức Phật mới dạy cho người ta là làm lành lánh dữ, và đồng thời cứ tu nhân tích đức, rồi cứ từ từ nương vào Tam Bảo, để bao giờ mình có đủ cái sức mạnh, có đủ cái phước đức đó mình theo á, thì lúc bây giờ mới tính đến cái chuyện là thoát luôn. Còn trong lúc này nọ thì mình làm sao mình tránh được ba cái ác đạo, tránh được những cái tật nguyền, bệnh tật sinh ra đời, làm con người mà cả đời mình tàn tật á, thì nó để làm gì đây, ích lợi gì đây? Thành ra chính đó đó mà mình mới phải tin nhân quả, thấy là tại sao nó có những cái đó, nó nằm ở nhân quả, và mình mới bắt đầu mình tu nhân tích đức. Thì khi mà mình chết đi lúc lâm chung là tất cả những cái nguồn lực nó đi đầu thai, nó vẫn còn tiếp tục, nó sẽ tiếp tục đẩy mình vào cái sự sống tái sinh. Mình thấy là đôi khi mình là một con người rất đàng hoàng. Bây giờ mình nói chuyện để cho mình thấy cái lực ở trong tâm của thức của mình. Ai cũng công nhận mình là một cái người đàng hoàng, một ông chồng đứng đắn gương mẫu. Nhưng mà lắm lúc cái ông chồng nó, ông cũng có một ý tưởng ngoại tình nào đó trong một lúc nào đó. Mình có tin vậy không? Mình không có tin. Mình bảo ít ra là cũng phải có đến cả chục cái ý tưởng đó, chứ không phải là một. Thì biết ngay là tuy rằng cái đời sống bên ngoài của mình mình đâu vào đó, nhưng mà mình thấy những cái năng lực ở trong tâm của mình mà sao nó tùm lum tà lá hết á. Mà lắm lúc nói vậy chứ mà cho mình làm vua là nhiều khi mình cũng ác hơn Tần Thủy Hoàng nữa. Nhưng mà hiện giờ thì ai cũng thấy mình là một con người rất là hiền lành. Cho nên nó nằm ở trong tâm mình, nhưng nó chưa có cái duyên để nó ra. Mà bây giờ tự nhiên có cái mình chết cái là nó hết hả? Nó không ra được, nó tức lắm chứ. Nó ấm ức lắm chứ. Thành ra nó phải có một cái kiếp nào nó ra được cho nó thỏa mãn. À, mình lại không có một cái pháp nào để trị nó hết á. Mình cũng không hề có cái ý nghĩ là tu để trị nó nữa. Thì làm sao mà nó hết? À, những người mà người ta tu, người ta trị nó, mà người ta tu gần chết luôn nữa. Mà nhiều khi trị nó còn chưa xong nữa. À, mình không hề có cái ý nghĩ đó, mình không có làm chuyện đó, mình sao đòi nó hết sao được. Thành ra những cái ý tưởng nó có thể nó đẩy đưa mình khi mà nó không có được, nó không có đủ phước. Thí dụ mình có một cái mong muốn trong tâm mình đó. Mình mong muốn là mọi người phải nghe lời, mong muốn được những cái tình cảm, được những cái tư tưởng của mình đòi hỏi á. Mà muốn như vậy mình phải làm vua chứ. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ phước để làm vua á, cái lực đó, cái năng lực mong cầu đó, nó đẩy mình vô ngạ quỷ. Mình khát khao bị cháy, bị thiêu, bị đốt. Thấy ra đôi khi trong đời sống hiện tại của mình á, mình là một người đàng hoàng lắm. Nhưng mà mình còn cái đó, đến lúc mà lâm chung mình bỏ cái nghiệp đời này, bỏ cái quả báo đời này á, cái nghiệp đó nó có thể đẩy mình vào ngạ quỷ. Còn nếu mình có phước á, thì mình ra đời, mình là một anh công tử Bạc Liêu giàu có, thì nó ăn chơi rồi đủ thứ hết đó, làm đủ thứ tội lỗi trong đó, chẳng sợ ai hết đó. Lúc đó nó thành vậy. Thành ra cái những cái năng lực đó, năng lực mà tái sinh đầu thai này nọ đó, tham ái vô minh đó, nó đầy hết ở trong tâm mình, trong duy thức kêu nó là tạng thức. Cho nên sinh á, chết là phải sinh, mà sinh đi đâu, sinh ra là cái gì, sinh ra trong những cái đó, mà nó rất nguy hiểm. Mình có một cái nghiệp phước nào đó, nó sinh mình về cõi trời, nhưng trong tâm của mình nó vẫn có tất cả những cái chủng tử của địa ngục, quỷ súc sinh. Người Phật tử quy rồi không bị đọa ta mắc đạo, nhưng các chủng tử đó nó bị Phật pháp tăng chế ngự chứ không phải là hết. Cho nên làm Phật tử là có nghĩa phải đi cho nó trọn vẹn con đường đạo thì Đức Phật mới thấy là mình an toàn. Còn mình bảo là con quy Phật rồi con khỏi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng coi chừng tâm của mình trong một kiếp nào ham vui, mình có thể bỏ tam bảo, và lúc bây giờ nó lại không có bùa ếm, địa ngục ngạ quỷ súc sinh các chủng tử nó sẽ bùng lên. Thì khi mình nói quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa bản sinh, quy tăng không đọa ngạ quỷ chẳng hạn vậy, thì mình thấy đó là cái năng lực của Phật pháp tăng chế ngự như vậy. Rồi thí dụ như mình nghe danh hiệu của ngài, của chư Phật, của Bồ Tát, của Phật A Di Đà, mình có thể không bao giờ bị tàn tật tật nguyền hết. Đấy. Nhưng mà cũng có thể do ham vui trong một đời nào của mình sinh ra mình có quyền hành này nọ, mình bất tín, mình bảo là không có Phật, không có nhân quả, không có quả báo gì hết, mình khởi lên cái tà kiến nó một cái ấy, là nó mất đi cái năng lực. Ở lúc đó tất cả những cái chủng tử nó lại phát lên. Thành ra như vậy mà hỏi chứ độ chúng sinh là bao giờ mà chúng sinh giải thoát mới được. Đức Phật thấy như vậy, đó là cái trọng trách của những cái bậc Bồ Tát thấy đối với chúng sinh như vậy. Tóm lại là cái đi sinh của mình là không có bao giờ mà mong sinh, làm sao mà sinh mà lại thoát ra khỏi được ba cõi hết á. Cái lực sống của con người của mình là nó thuộc về ba cõi luân hồi. Thành ra chính vậy mà cái lúc mà mình lâm chung là những năng lực đó nó bắt đầu nó hoạt động. Xưa nay á, ví dụ vậy, xưa nay đó, là mình sống á, mình có cái quả báo của hiện tại, có cái đời sống của hiện tại nó gò bó mình. Bây giờ nó buông cái đó ra. Nó buông đó ra là nó bắt đầu nó bùng ra, và nó có thể nó trở thành một cái đời sống kế tiếp của mình. Cũng như một ông chồng có bà vợ dữ quá đi, ra ông không dám nhúc nhích gì hết. Bá vừa chết một cái á, lúc bây giờ ông thấy ông giải thoát. Giải thoát đó là ông muốn bao nhiêu bà nữa cũng được. Nhưng mà xưa nay nó bị gò bó. Thành ra mình phải hiểu nó là tất cả những cái con người của mình sống á, còn là thế gian, còn là người phàm, dù người tốt hay dù người thiện, thì mình cũng vẫn còn đầy tất cả những cái nguy hiểm như vậy. Mà những đời sau á, nó sẽ rình rập, nó chờ mình để nó kéo mình vào đó và nó hoạt động. Đó là cái điều mà mình thấy nhìn trong đạo Phật. Tóm lại thì sinh làm sao mà sinh cũng thoát ra khỏi đó. Mà nếu bây giờ mình theo đạo Phật á, thì mình được cái là mình có thể sinh giữ giới nữa đó. Mình biết giới luật trong đạo Phật, Đức Phật cũng biết rõ như vậy, cho nên Đức Phật cho mình giữ giới là thân khẩu thôi. Còn ý Đức Phật không có cấm ngăn, tại vì Đức Phật biết là mình còn phàm mà. Cho nên lắm lúc trong tâm của mình, cái ý mình nó sân hận và muốn giết cho rồi, nhưng mà đừng có hành động bằng tay chân của mình. Thì coi như mình giữ giới được như vậy thì mình vẫn đi trong luân hồi, mình vẫn còn cái chủng tử của địa ngục là giết, nhưng mà mình không có bị sinh vào địa ngục, bởi vì mình giữ cái giới đó ở nơi thân khẩu mà mình lại được sinh lên cõi trời. Nên Đức Phật biết rõ con người và giúp cho con người đi từ từ như vậy. Thì Thì mình vào giới rồi mình phải tiến đến định, rồi đến đến huệ. Huệ là thấy rõ, rồi mới có thể gọi là xả được hết, xả được hết mọi cái của nguy hiểm chủng tử đó. Thế cho nên chính vậy mình thấy là nếu mà mình vẫn tiếp tục ở trong cõi luân hồi, tâm của mình nó vẫn đầy tất cả những cái năng lực đó, thì mình vẫn còn ở trong nguy hiểm không cùng. Thì bây giờ đó mình làm sao đây? Thì mình nghe cái pháp môn của tịnh độ là cốt, thì thấy như vậy. Pháp môn cực lạc nói với mình là nguy hiểm quá. Mình có theo đạo, theo gì chăng nữa, bây giờ nãy giờ là mình nói người, người mà gọi là bình thường đó. Bây giờ những cái người đi tu, những người xuất gia đó, cũng đầy ra hết đó, đầy nghiệp ra hết đó. Mà đạo Phật là cái đạo nhân quả, mà nhân quả là một cái chân lý, nó mà là một cái lý, cái nguyên lý, nó không có tình cảm. Vì vậy thế cho nên nó không có thiên vị. Có làm thầy tu mà tạo nhân nghiệp vẫn bị quả như thường. Tất cả các đạo khác nó không có chuyện đó. Tất cả đạo khác là cứ theo cái vị giáo chủ là được phần thưởng. Ở đây trong đạo Phật mình mà tạo cái nghiệp nhân đó thì mình phải có cái quả báo đó. Chứ không phải mình nói mình là đệ tử Phật, mình nói con xuất gia theo Phật bao năm, con lúc nào cũng thương Phật, mà tự nhiên cái nó hết nghiệp của mình. Chỉ có trí huệ thôi nó mới diệt được thôi. Ý vậy cho nên không có ý y. Ý vậy cho nên xuất gia thì xuất gia, chứ không có mặt mày kên kên si bo đó mà mình đòi là thoát nghiệp được, thoát khổ được. Chính vì vậy mà trong đạo Phật nó mới thành ra là cái chữ tu nó mới luôn luôn người ta nghĩ tôi tu là vậy á, chứ còn thôi mình chỉ nói tôi theo là được rồi, mà phải tu nữa là vậy. Mà tu nó có nghĩa là tu trí huệ cho nó đoạn trừ đi các cái chủng tử tham sân si đó. Thế thì giờ đó ở trong đạo Phật đó, nó có cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn này Đức Phật A Di Đà, mà theo như các tổ tịnh độ là Đức Phật A Di Đà có cái bổn nguyện lực, tức là một cái năng lực của Phật. Mà một vị Phật là một cái vị không phải là những cái lực của Phật nó là lấy ở trong hư không ra hay từ trong mây nó rớt xuống, mà cái tất cả những cái năng lực của một vị Phật nó lấy từ cái chỗ là giúp chúng sinh. Thí dụ Bồ Tát luôn luôn bố thí ái ngữ với chúng sinh, thì sau này nó có một cái năng lực nó siêu việt lên. Cái lực đó nó làm cho tất cả chúng sinh nhìn thấy một cái là tự nhiên cảm phục. Khi Bồ Tát chỉ cần đưa tay vẫy một cái, chúng sinh có thể bỏ tất cả mọi cái thế gian để đi theo. Thành ra có cái năng lực như vậy với tất cả chúng sinh, cho nên nó trở thành một cái bậc linh thiêng. Mà không phải cái gì là bí mật lạ lùng hết á, mà do từ cái chỗ làm thiện, do từ cái lý tưởng cứu độ chúng sinh, rồi làm thiện nhiếp chúng sinh, mà nó thành những cái năng lực như vậy. Thành ra chính đó, đó là thành Phật, Phật A Di Đà, những cái lực đó, những cái lực đó nó mạnh, nó nhiều, nó không cùng tận, nó ăn thua nơi cái tâm nguyện của mình. Phật A Di Đà có một cái bổn nguyện, tức là cái nguyện căn bổn đó. Cái tâm nguyện đó nó rất là mạnh, là Phật A Di Đà độ chúng sinh cái đến cái mức độ gọi là mạnh nhất, là đối với các chúng sinh làm ác, đối với các chúng sinh mà nghĩa là có thể nói là vô minh, mà các chúng sinh hạng mà thấp nhất thì Phật A Di Đà vẫn độ được. Mà độ trong đạo Phật á, mình đến nơi mình nói cho người đó xong rồi mình bỏ đi. Ví dụ một người nghèo, cái mình đến mình bảo này, ta chỉ cho anh cách này hết nghèo, và cách nào anh làm giàu như vậy như vậy như vậy, mình nói hết lý ra rồi rồi mình bảo làm đi, rồi mình đi. Thì thực ra cái đó không phải, cái độ đó là độ cho những người mà người ta đã giàu rồi, người ta chưa có nắm hết được những cái nguyên lý để làm giàu. Bây giờ mình đến mình mới chỉ thêm cho người ta, thì người đó người ta làm lấy được. Còn cái anh nghèo chẳng có một cắc một xu nào hết, ngồi ăn mày giữa đường, như mình bảo là muốn làm giàu phải như vậy á. Cũng như mình nói anh chàng đi đá ban đó, mình bảo đá ban mà muốn không thua mình cứ đá vô gôn nó đó. Thì cái đó ai cũng biết, bố nó làm cũng được. Thì ra chính vì vậy mà mình biết cái độ của Phật A Di Đà, cái pháp môn cực lạc ở đây là độ những người như thế. Tức là muốn độ như vậy thì không có thể chỉ có nói pháp cho người ta, mà cứ để cho người ta ở trong một cái hoàn cảnh như vậy được, mà bắt buộc người đó phải sinh về cái chỗ đó. Cái chữ sinh nó thay đổi vô cùng. Thành ra khi mà mình nói cái tâm nguyện là con muốn sinh về cực lạc thế giới có Phật A Di Đà thuyết pháp á, thì biết rồi đó, thì trong đó nó có ba cái chữ là con là mình, muốn là cái nguyện của mình, sinh là cái cảnh của cái nguyện. Mà cái cực lạc thế giới có Phật A Di Đà là cái chứng ở cái cảnh đó. Thành ra có cực lạc thế giới, Phật A Di Đà nó làm cho cái sự sinh của mình á, nó có cái chỗ tựa chắc chắn để cái sinh đó nó cố định, nó xác định, nó không có lung linh ảo huyền, nó không có mơ mộng lãng mạn hết, nó chắc chắn cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Cái sinh của mình nó rõ vậy đó. Rồi cái nguyện của mình nó có cái sinh đó, cái nguyện của mình nó mới rõ. Bây giờ mình cứ nói tôi muốn cái gì. Bây giờ mình cứ ngồi mình khóc mà tôi muốn, người ta bảo muốn cái gì đó. Mình mà không biết nữa thì nó là như thế nào. Thành ra mình muốn, mình nguyện là nguyện sinh. À, nguyện sinh về cực lạc thế giới, làm cái cực lạc thế giới nó làm cho cái sinh rõ ra, cái sinh nó làm cho cái muốn rõ ra, cái nguyện rõ ra. À, cái nguyện nó rõ ra nó kéo cả cái con người mình đi. Thành ra cái con muốn sinh, ba cái điểm đó, cực lạc thế giới với Phật A Di Đà là làm cho tất cả ba cái đó nó sáng lên. Khi mà mình nói một câu như vậy là có thể nói là cái nguyện mình nó vững chắc và nó hoàn thành. Mình tập luyện ở trong cái sự vững chắc như vậy thì mình phải về cả một cái nơi, mình phải có cả một cái khung cảnh mới, mình phải có một cái thân tâm mới ở trong cái hoàn cảnh đó, tự nhiên nó thay đổi hết. Thành ra giờ đó cái ý nghĩa nó chỉ làm sao mà mình sinh về được. Bây giờ mình thấy đó, bây giờ mình sống mà mình cứ đi tái sinh ở trong ba cõi luân hồi, mình mới nghe nãy giờ đó, mà mình phải quán sát cho nó kỹ, nghe cho nó nhiều, chứ bao giờ mình thấy khủng khiếp đó. Mình thấy là dựng tóc gáy lên đó. Lúc bây giờ mình mới thấy là phải tìm một chỗ để nương tựa, chắc chắn là tức là phải sinh về cực lạc. Pháp môn cực lạc đưa cho mình như vậy, đưa cho mình một cái chỗ an toàn nhất, vững vàng và chắc chắn bảo đảm nhất, sinh về đó. Và ở nơi đó rồi á, thì mình chắc chắn sẽ thành đạo theo cái bản nguyện của Phật A Di Đà. Bây giờ mình mới thấy là mình mới nhìn lại trong kinh, xưa nay chư tổ sư nói là mình niệm Phật A Di Đà, xưng danh lên, cái xưng danh đó nó rất lợi cho mình, dễ tu. Xưng danh như vậy rồi mình nương vào đó, mình nguyện sinh về đó, mong rằng cái sự tu tập của mình và những cái làm công đức khác của mình hồi hướng về đó, đến cái phút lâm chung Phật A Di Đà xuất hiện thì coi như mình thành công. Đó là cái ý nghĩa xưa nay của mình. Qua bao nhiêu sự giải thích của các bậc tổ về tịnh độ kết luận lại là như vậy, tức là cái sự tu pháp môn tịnh độ của mình nó có cái ý nghĩa là để mình thoát khỏi luân hồi đau khổ đó, và mình được thâm nhập vào trong đạo để cho mình có thể nói là vĩnh viễn không còn khổ đau nữa. Như vậy là cái tâm thức của con người mình và cái tâm thức của mình nó hoàn tất, cái nó thỏa mãn hoàn toàn, cái căn bản của nó là nó không có muốn khổ. và rồi mình lại còn có thể độ được những người khác nữa. Đó là cái tâm nguyện về sau. Thế thì làm sao mà để mình sinh về được? Mình có sinh về được hay không? Thì bữa trước mình đã nghe đó, trước tiên nghe là để mình thấy cái pháp môn tịnh độ này á, là dành cho mình và mình sinh được. Nói xong rồi mình phải tin. Không tin là không có tu pháp môn này được. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói mình là phải tin. Mới đưa 6 phương Phật, 10 phương Phật ra, nói lời của 10 phương Phật lên để cho mình tin. Phật nào cũng nói rằng mình hãy tin kinh này. Mình hãy tin kinh này. Nên chính vì vậy mà mình thấy rằng là mình phải tin. Thì mình phải tin. Thành ra đôi khi mình tu nguyện mà lắm lúc mình phải tu cái lòng tin nữa. Lắm lúc mình tụng kinh A-di-đà xong mình phải nói trong tâm mình là con nghe lời Phật Thích Ca. Con nghe lời của 10 phương chư Phật hằng hà sa số trong 10 phương. Con dứt khoát tin kinh này. Mình đã theo Phật xưa nay, mình lạy Phật. Mình thấy Phật chắp tay xá mình, đến nỗi mình cung kính luôn cả những vị tăng đệ tử của Phật. Thì bây giờ đó mình nghĩ là mình tại sao lại không tin Phật? Cho nên mình phải nói trong tâm mình là mình tin. Mà cái tin ở đây là để cho mình biết là làm theo. Tin Phật cho nên nguyện sinh cực lạc thế giới. Không có mất gì hết. Không mất tiền mua. Không mất một cái xu nào hết. Mình chỉ có xác định cái tâm mình là mình tin. Mình tin và mình nguyện sinh. Chắc chắn mình sinh được. Kết luận lại như vậy. Nếu mà mình nghe từ cái lúc đầu á, là cái này là cái pháp khó tin. Mà nó khó tin không những là khó sinh. Tại vì nó phải theo sinh, nó phải theo nhân, theo quả. Nhân của mình là nhân của luân hồi, không phải nhân của tịnh độ. Sao sinh tịnh độ được? Thành ra trước tiên là sinh về đó rất là khó. Cái điều thứ hai là khó tin ở cái chỗ là người phàm mà sinh được. Sau này tổ thứ ba của tịnh độ, Ngài Thiện Đạo, Ngài mới phát huy cái đái nghiệp vãng sinh, người phàm sinh. Mà từ Ngài trở đi đó mới xác định là các tổ tịnh độ xác định là pháp môn tịnh độ là dành không phải cho các bậc, không phải chỉ cho các những cái bậc Bồ Tát, mà dành cho người phàm. Thì mấy hôm trước mình nghe là để thấy cái đó, là đây là cái pháp môn đúng với căn tính của mình, dành cho mình. Phật Thích Ca nói pháp này là cho mình, chính là cho mình. Và mình học cái pháp này của Phật Thích Ca nó đúng hoàn toàn với lại cái tâm trạng và đồng thời là cái khả năng cũng như hoàn cảnh của mình. Và trong đó nó đòi hỏi mình chỉ có lòng tin và phát nguyện. Đó. Sau đó thì nó có vấn đề nữa là sinh rồi thì mọi người nói là mình phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn rồi mọi người bảo cái đó nó rất là khó. Thì mình biết là học tịnh độ mình còn học nữa, giờ đây là ngày cuối. Còn rất nhiều điều mình còn phải nghe nữa. Tiếc rằng mình học đây là ngưng. Còn nhiều lắm, nhiều cái hấp dẫn lắm, phải nghe nữa. Cho nên khóa sau mà ông đi là uống. Nên chính vì vậy mà mình biết là do đó đó mà nhiều người nói là không biết mình có được sinh hay này nọ, có nhiều cái nói đủ thứ hết á. Nhưng mà đây là mình chỉ cần nghe theo trong kinh thôi. Kinh nói như vậy. Cực lạc thế giới mà chúng sinh mà sinh về đó đều là bậc A Bệ Bạt Trí, bất hối chuyển. Tức là muốn sinh về cực lạc thế giới phải có cái nhân là A Bệ Bạt Trí, bất hối chuyển. A Bệ Bạt Trí là chữ Phạn, chữ Hán là bất hối chuyển, khóc bất hối chuyển khỏi, tức là từ thất địa trở lên. A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Bây giờ mình mới nghe đoạn sau nói là sau khi mà Đức Phật nói về 6 phương Phật ca ngợi, nói hãy tin, Đức Phật nói là thế nào là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Cái kinh nó lại có cái tên như vậy. Kinh có hai tên, một tên là xưng tán công đức bất khả tư nghị. Một tên thôi nhưng mà nó hai phần. Phần sau nó là tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm. Thì Đức Phật mới nói là nếu có một người thiện nam, một người thiện nữ nào nghe kinh này rồi thọ trì cùng với nghe danh hiệu của các chư Phật, thì người đó sẽ được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm, và người đó được không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là người đó được bất thối chuyển. Và chưa hết, Đức Phật nói rằng là nếu ai đã phát nguyện, hiện đang phát nguyện, sẽ phát nguyện sinh về cực lạc thế giới, muốn sinh về đó, người đó đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và người đó sẽ, người đó đã, đang và sẽ sinh về cõi đó. Tức là một khi mình nghe kinh đó, mình thọ trì kinh đó, thì mình thành A Bệ Bạt Chí. Mình phát nguyện sinh về cực lạc thế giới thì mình thành A Bệ Bạt Chí. Thì mình tại sao lại không sinh? Thành ra đó, mình thấy là trước sau đâu có mâu thuẫn với nhau. Mình được sinh. Mà không phải như xưa nay, chỉ như xưa nay mình nghĩ là mình cần làm sao cái lúc lâm chung á, cái lúc lâm chung có Phật A Di Đà hiện ra trước mình, tức là mình hoàn toàn mình phải nương tựa vào Ngài, hoàn toàn như vậy. Đó. Mà rõ ràng trong kinh nói là mình nghe kinh rồi thọ trì, nghe danh hiệu của chư Phật là mình được bất thối chuyển, mình nguyện sinh về cực lạc thế giới là mình trở thành bất thối chuyển, tức là mình được sinh. Tức là theo như trong kinh là mình không phải điều kiện duy nhất là Phật Di Đà phải đến tiếp dẫn mình, mà do mình thọ trì kinh, do mình nghe danh hiệu của chư Phật, nghe mình chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, và mình nghe được danh hiệu các chư Phật ở mười phương hay là sáu phương, và mình phát nguyện sinh về cực lạc thế giới, thì lập tức cái năng lực của cái cõi cực lạc thế giới, năng lực bổn nguyện của Phật A Di Đà đó nhiếp mình ở trong một cái cường độ, trong một cái mức độ là mình thành bất thối chuyển, thành ra là mình được sinh. Chứ còn mình mà nghe cho kỹ, mà nếu mà có những người, người ta nghi ngờ cái sự được sinh dễ dàng của người phàm mình đó, thì người ta có thể hạch hỏi mình nhiều cái. Người ta nói là cõi cực lạc nó phải cao ghê lắm. Nhưng mà mình đã thấy trong kinh nói một cách rõ ràng như vậy. Ở đó cho nên mình thấy rõ là đó là năng lực của kinh. Mà cái chữ mà nghe kinh này rồi thọ trì, thì có những cái bản hồi xưa đó, nhất là ở bên Nhật đó, người ta nói là nếu mình mà nghe được danh hiệu của kinh này và danh hiệu của chư Phật, rồi mình sẽ thấy là cái chữ thọ trì ở đây á, luôn luôn ở trong kinh Phật á, dùng theo cái nghĩa là tên kinh. Mỗi lần Phật thuyết xong bộ kinh, thông thường Ngài A Nan sẽ hỏi, hay là các Bồ Tát sẽ hỏi chúng con làm sao để thọ trì kinh này. Lúc đó là hỏi danh hiệu á. Đức Phật sẽ nói kinh này có tên là như vậy, như vậy, như vậy. Hãy như vậy mà thọ trì. Đó, tức là thọ trì là thọ trì cái danh hiệu của kinh. Và thọ trì và nghe được cái danh hiệu của chư Phật. Thì mình được nhiếp một cách mạnh mẽ. Và nhiếp ở mức độ rất cao. Mà nó có thể nói là nó bằng với lại bất thối chuyển. Cho nên giờ đây là mình phải phát cái lòng tin ra. Phát lòng tin. Thấy rõ trong kinh nói như vậy. Mình tin kinh. Càng tin chừng nào thì tự nhiên cái tâm của mình nó an. Cái nguyện của mình nó mạnh. Thì tóm lại đó là mình biết là Cái pháp môn này chư tổ sư đã bao đời mà dày công mà khai sáng lập, khai phá sáng lập ra để cho mình được lợi ích. Và tổ sư nào thì cũng nói là ba cái căn bản đó là tín, nguyện và hành. Tín, nguyện và hành. Thì tín, nguyện nó là hai cái căn bản mà nếu không có thì nó không thành pháp môn này nữa. Ở trước mình đã nghe đó, pháp môn này nó muốn thành pháp môn là phải sinh về cực lạc, tức phải có nguyện. Mà tin chừng nào thì nguyện mạnh chừng đó. À, còn lại cái hành á, thì chư tổ mới lập ra cái xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lên. Thành ra chúng ta mới thấy là như vậy á, là tín, nguyện và hành, đó là cái vấn đề mà trong kinh thì nói hành nó rất nhiều cách, như là mình làm việc phước đức, đôi khi mình hiếu thuận với cha mẹ, tất cả những việc tốt trong cuộc sống á, mình đều có thể hồi hướng công đức đó để sinh về cực lạc thế giới. Nhưng mà xưa nay cái cách tu tập của chư tổ sư Tịnh Độ á, là nó trở thành nó như là độc tôn rồi đó, thực hành á, là xưng danh hiệu A Di Đà Phật. Thì bởi vì cái phương cách đó nó lợi nhất. Nhưng mà đây á, thì mình nghe, mình học về kinh mà. Nếu mà mình nói chuyện để mà tu tập ở bên ngoài để cho nó đúng tâm trạng của mình, để mình được an ngay trong cái lúc đó đó, thì có rất nhiều cách để nói. Nhưng mà khi mình học á, thì mình phải học chính xác ở trong kinh. Thành ra mình nhớ cái học với lại cái thực ngoài đời á, nó còn có một cái khoảng cách. Đôi khi ngoài đời á, mình trong một cơn đau khổ á, thì có thể nói đó, lúc đó đôi khi mình niệm ngày Quan Âm, chứ mình cũng không có, không phải niệm mà ngày A Di Đà hay Bổn Sư nữa. Những cái đó là nó khác, nhưng đây là mình học. Thì học thì mình thấy kinh A Di Đà là nói rõ là nguyện là cái điều phải làm. Tức là tâm của mình phải tu ở trong tâm của mình. Muốn sinh về cực lạc thế giới, mình phải có một cái tâm nguyện dứt khoát và rõ ràng, chính xác. Cho nên nếu mà mình muốn tu tập cái tâm nguyện này á, thì như bữa trước mình nói một cái cách đại khái mình dùng khẩu nghiệp tu. Sau đó mình phải học các cái y báo chính báo, rồi mình phải quán tưởng trong tâm của mình, để cho khi mình phát nguyện đó, mình có cái hình ảnh hay cái chữ nghĩa đó, mình nương vào đó. Mình nguyện sinh về đâu? Mình nói nguyện sinh về phương Tây, không phải phương Đông, phải phương Nam, phải phương Bắc. Dù là Đông Tây, Đông Nam Bắc gì đều có Phật hết á. Nhưng mà cái nguyện của mình đây là nguyện sinh về phương Tây. Đông không đi, Nam Bắc không đi. Ở phương Tây mà phải qua khỏi 10.000 tỷ cõi Phật. Thiếu một cái, thiếu một cõi Phật là chưa có đến. Thành ra đó là nó làm cho cái sự tu tập của mình á, nó chính xác, nó rõ ràng, nó đúng với kinh. Sinh về nơi đó có ao sen bảy báu, có nước tám công đức, có đáy ao là cát vàng. Đó. Tất cả xung quanh đều là các báu hợp thành, lầu gác gì cũng vậy. Hoa sen màu nào có ánh sáng màu đó. Sinh về cõi đó, mình bảo phải sinh về cõi có tất cả những cái gì trong kinh nói như vậy đó. Cái tâm nguyện mình nói đó. Sinh về cõi đó, đó là luôn luôn có nhạc trời. Nhạc trời thường trổ. Đừng có sợ mất cái nghe nhạc của mình nghe. Nhạc trời rất hay. Đất là vàng. Mà sáu sáng với tối, sáu thời luôn luôn có hoa trời. Hoa mạn đà la, hoa trời. Hoa trời rơi xuống để làm gì vậy? Để mỗi buổi sáng các chúng sinh đó, đó gom hoa đó trên cái vạt áo của mình này, đem đi cúng dường. Cúng dường 10.000 tỷ vị Phật ở các phương khác, mà chỉ trong vòng có buổi sáng về đến nơi ăn cơm trước ngọ đi kinh hành. Buổi sáng ra đã thấy đã đời rồi. Gặp Phật, gặp Phật, gặp Phật. Gặp mỗi vị Phật là một cái thế giới nó rất là đặc biệt. Rồi nghe pháp được thọ ký này nọ nữa, tất cả cái đó đó. Rồi như vậy á, trong suốt ngày của mình á, lúc nào cũng có các loài chim, bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng, tần già, chim mệnh mệnh, cộng mạng hết á. các loài chim nó hót lên những cái tiếng nghe rất là hòa nhã, cái tiếng đó nó lại diễn nói lên các âm, bằng các âm âm pháp không ạ? Năm căn năm lực, bồ đề bảy phần, thánh đạo tám phần, mà nghe xong cái là mình thấy Phật pháp tăng hiện tiền trong tâm mình, mình an trụ vô tam bảo tâm mình, nghĩa là luôn luôn ấn vào cái tam bảo, ấn vào trong tâm mình đó. Mà các loài chim đó, đó là do A Di Đà Phật biến hóa mà thành, cực lạc thế giới không hề có ác đạo, không có do tội báo sinh. Thành ra các loài chim đó là âm thanh của Phật A Di Đà biến thành. Mà đó chỉ kể sơ sơ, chim nó muôn màu sắc. Mình phải biết là cái gì cũng đẹp, nhiều khi nhìn thấy con chim đẹp thôi mình cũng thấy thích. Hót hay thôi mình cũng thấy đã. Chim trên nó hót đã mà nghe pháp không à. Rồi gió thoảng mà thổi qua, các hàng cây báu, lưới võng báu này nó phát ra vô lượng âm thanh vi diệu, mà nó khởi lên như là một đại hòa tấu, một ban nhạc lớn đấy đó, hòa tấu như vậy. Nhưng mà nghe vừa đã mà lại thấy ra pháp, người nào nghe cũng thấy Phật, thấy pháp, thấy tăng hết đó. Thì đó là cái nơi mình muốn sinh về, không có thể nào khác được. Nơi đó có Phật A-di-đà, có vô lượng vô biên thanh văn Bồ Tát chúng. Phật A-di-đà này sống vô lượng vô biên kiếp, mà sinh về đó chúng sinh đều sống bằng đấy. Phật A-di-đà có hào quang vô lượng đó. Tất cả cái đó là nó phải nằm trong tâm mình. Khi mình phát nguyện lên đó, mình phải thấy nguyện sinh về một cõi như thế, có Phật tên như vậy, có tên là như thế. Thì lúc đó cái tâm của mình, cái tâm nguyện của mình nó có tất cả những cái yếu tố nó giữ chắc mình lại. Hôm trước mình cũng nghe đời sống này nó có nhiều cái, nhiều cái nó nắm bắt mình, nó kéo mình. Đời nó có thực, mình phải lo, phải làm. Bà mẹ ngủ dậy, có đứa con rồi thì phải ngủ dậy lo, lo cho đứa con. Không muốn không được. Còn Phật không có đó, thành ra sáng muốn niệm Phật niệm, không niệm thôi. Nhưng mà đứa con nó có ngay đó, sáng dậy phải lo cho nó. Thành ra cái tâm của mình nó bị trói vào cái cuộc sống của này, trói vào cái cuộc sống vô thường này. Thành ra chính vì vậy bây giờ đó, mình phải cái sự mà trói tâm vào trong đạo đó, mình phải tập luyện ghê lắm. Mình không có công phu tập luyện đó, thì cái năng lực nó không có. Đó, chính đó đó mình biết rằng là cái sự tu tập pháp môn này nó còn nhiều yếu tố nữa mà mình phải học để mà tu. Mình hết giờ chưa ha? Hết rồi. Đấy, thì xin tạm ngưng. Sang năm học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.